phong trào cộng sản trải qua hơn một thế kỷ phô trương ở Mỹ chỉ mang lại cho nhân loại chiến tranh, nghèo khổ, sự tàn bạo và sự độc tài. Với sự sụp đổ của Liên Xô và các đảng cộng sản Đông Âu, màn kịch tai hại và tàn bạo này cuối cùng cũng đã bước sang màn cuối cùng vào cuối thế kỷ vừa qua. Không một ai, từ dân thường đến tổng bí thư đảng cộng sản, còn tin vào những chuyện hoang đường của chủ nghĩa cộng sản nữa. Chính quyền của đảng cộng sản ra đời không phải là theo ý trời, cũng không phải là từ bầu cử dân chủ. Ngày nay, khi hệ tư tưởng của nó đã bị hủy diệt, thì tính hợp pháp của sự thống trị của nó đang phải đối mặt với một thử thách chưa từng có trong lịch sử. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không thuận theo dòng chảy lịch sử, mà tự động rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Thay vào đó, nó đang sử dụng những thủ đoạn lưu manh đã kinh nghiệm được trong nhiều thập kỷ vận động chính trị để làm mới lại cuộc đấu tranh điên cuồng của nó, hòng tìm kiếm tính hợp pháp, làm hồi sinh cái quyền lực đang chết của nó và không ngừng chu cấp một môi trường sống cho linh hồn quỷ ác ký sinh của nó. Vào thời điểm lịch sử hôm nay, có một điều đặc biệt quan trọng là chúng ta cần hiểu rõ tại sao Đảng Cộng sản lại hành động giống như một đám côn đồ vô lại và vạch trần bản tính lưu manh của nó để đất nước Trung Quốc có thể có được sự ổn định và hòa bình lâu dài, bước vào một kỷ nguyên không còn Đảng Cộng sản càng sớm càng tốt và xây dựng, phục hồi một tương lai huy hoàng cho đất nước. Từ chính sách cải thiện cách đối xử với các trí thức sau cuộc cách mạng Hungary trong thập niên 1950 cho đến chính sách đất tư dụng, thị trường tự do, các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm đối với lỗ lãi trong kinh doanh của mình được thực hiện ở các thôn làng sau nạn đói khủng khiếp trong những năm 1960. Từ phong trào giải phóng tư tưởng sau đại cách mạng văn hóa trong những năm 1970 cho tới cải cách sâu sắc sau cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn vào những năm 1980. Trong lịch sử, bất cứ khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc gặp khủng hoảng, nó sẽ thể hiện ra một vài dấu hiệu cải thiện, hấp dẫn người dân phát triển các ảo tưởng về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không hề có ngoại lệ, các ảo tưởng đó đã bị tan nát hết lần này đến lần khác. Hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã theo đuổi những lợi ích ngắn hạn, và nhờ đó tạo ra một vẻ thịnh vượng kinh tế bề ngoài. Và một lần nữa, đã thuyết phục được mọi người tin vào ảo tưởng về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta hãy nhìn vào những gì tờ Nhân dân Nhật Báo, cái loa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã nói trên trang nhất vào ngày 12 tháng 7 năm 2004. Các biện pháp lịch sử đã dạy cho các đảng viên Đảng Cộng sản điều sau đây. Những cái cần được thay đổi, phải thay đổi, nếu không suy thoái sẽ xảy ra. Những cái không được thay đổi, phải không thay đổi, nếu không sẽ dẫn đến tự hủy diệt. Cái không được thay đổi đó là gì? Tờ Nhân dân Nhật Báo giải thích, tuyến cơ sở của Đảng về một trung tâm, hai điểm cơ bản, phải bền vững suốt 100 năm mà không có sự dao động nào hết. Mọi thứ đều rõ ràng, cái quyết tâm của bóng ma cộng sản tà ác nhằm duy trì lợi ích chung và chế độ độc tài của nó không bao giờ thay đổi. Những xung đột cơ bản giữa quyền lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc với quyền lợi của dân tộc và nhân dân cho thấy rõ rằng sự thịnh vượng giả tạo này sẽ không kéo dài được. Cuộc cải cách mà Đảng Cộng sản đã hứa hẹn có một mục đích là để duy trì quyền lực của nó. Đây là một cải cách hợp kiễng, một sự thay đổi bề ngoài chứ không phải về thực chất. Bên dưới sự phát triển bất cân đối là một cuộc khủng hoảng xã hội rất lớn. Một khi khủng hoảng nổ ra, đất nước và nhân dân sẽ phải chịu đau khổ một lần nữa. Thực tế là, chủ nghĩa cộng sản đã bị đánh bại trên toàn cầu, và định mệnh của nó là ngày càng hấp hối. Tuy nhiên, một thứ càng bại hoại thì càng trở nên phá hoại trong khi đang chết. Với sự thay đổi quyền lãnh đạo, thế hệ mới của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn không có vai trò gì trong cuộc cách mạng cộng sản, và do đó uy tín và thanh thế càng ngày càng ít hơn trong việc quản lý đất nước. Giữa cuộc khủng hoảng về tính hợp pháp của nó, việc bảo vệ các quyền lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngày càng trở thành bảo đảm cơ bản cho việc duy trì lợi ích của các cá nhân trong Đảng. Bản chất của Đảng là ích kỷ, nó không hề biết kiềm chế. Thảo luận việc cải thiện dân chủ với Đảng Cộng sản cũng giống như yêu cầu một con hổ thay đổi bộ da của nó. Trong cuộc họp của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau khi xảy ra cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn, Đặng Tiểu Bình đã đề cập đến hai bàn tay, một mềm mại linh hoạt và một cứng rắn lạnh lùng. Đó là sự kết hợp của hai loại chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các chiến lược mềm hơn bao gồm tuyên truyền, mặt trận thống nhất, ly gián, gián điệp, xúi dục phản loạn, cơ hội, khủng bố tinh thần, tẩy não, dối trá lừa phỉnh, che đậy sự thật, tâm lý chiến và tạo ra một bầu không khí khủng bố. Khi làm những điều này, Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra một hội chứng sợ hãi trong tâm của người dân, khiến họ dễ dàng quên đi những việc làm sai trái của Đảng. Vô số các thủ đoạn này có thể dập tắt nhân tính và kích động ma tính trong con người. Các chiến thuật cứng của Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm bạo lực, đấu tranh vũ trang, khủng bố, các phong trào chính trị, giết hại nhân chứng, bắt cóc, trấn áp những ý kiến bất đồng, tấn công vũ trang, đàn áp thẳng tay theo định kỳ, vân vân. Những thủ đoạn này tạo ra và duy trì khủng bố. Trong thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng đồng thời cả hai phương pháp mềm và cứng. Đôi khi họ mềm mỏng trong một số trường hợp, trong khi lại nghiêm khắc ở những trường hợp khác, hoặc họ sẽ thoải mái với bên ngoài, nhưng lại cứng rắn trong nội bộ. Trong một bầu không khí thoải mái, Đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến khích người ta thể hiện các ý kiến khác nhau, nhưng như thể như rắn ra khỏi lỗ, những người đã lên tiếng sẽ chỉ bị bức hại trong thời kỳ kiểm soát chặt chẽ sau này. Một quan chức kỳ cựu, người đã từng chịu đau khổ trong cuộc vận động Trình Phong Diên An nhớ lại rằng, khi ông ở dưới áp lực nặng nề, bị lôi kéo và bị buộc phải nhận tội, điều duy nhất ông có thể làm là phản bội lương tâm của chính mình và nói dối. Lúc đầu, ông cảm thấy tồi tệ khi dính líu vào việc hãm hại các đồng chí của mình. Ông căm ghét chính mình đến mức muốn tự kết liễu cuộc đời. Thật trùng hợp, một khẩu súng đã được đặt sẵn trên bàn. Ông cầm lấy nó, đưa lên đầu và bóp cò, khẩu súng không có đạn. Người mà đang điều tra ông bước vào và nói, tốt, ông đã thừa nhận điều ông đã làm là sai, chính sách của Đảng là khoan hồng. Đảng Cộng sản đầu tiên luôn luôn đưa một người vào bẫy, rồi sau đó tận hưởng mọi đau khổ và nhục nhã của anh ta. Khi anh ta bị đẩy tới bước đường cùng và chỉ mong được chết, Đảng sẽ tử tế bước ra để chỉ cho một con đường sống. Một kẻ hèn sống còn hơn một anh hùng chết. Người ta trở nên rất biết ơn Đảng, cứ như nó là vị cứu tinh của họ vậy. Theo các nghiên cứu y tế hiện đại, nhiều nạn nhân khi chịu áp lực nặng nề và bị cách ly trở thành nạn nhân của một tâm lý bất thường. Họ cảm thấy phụ thuộc vào những kẻ bắt giam họ, gọi là hội chứng Stockholm. Tâm trạng của các nạn nhân, hạnh phúc hay giận dữ, vui hay buồn, sẽ được quyết định bởi những kẻ bắt giam họ. Một ân huệ nhỏ nhất dành cho các nạn nhân đều sẽ được họ biết ơn sâu sắc. Trong lòng các nạn nhân nảy sinh tình yêu dành cho những kẻ bắt cóc họ. Hiện tượng tâm lý này đã được Đảng Cộng sản sử dụng thành công từ lâu nhằm chống lại kẻ thù của nó và cả trong việc kiểm soát nhào nặn tâm trí của người dân. Trải nghiệm của hoàng đế Trung Hoa cuối cùng là Phổ Nghi cũng tương tự như viên chức trên. Bị cầm tù trong các xà lim của Đảng Cộng sản Trung Quốc và trông thấy hết người này tới người khác bị giết, ông nghĩ rằng mình sắp phải chết. Để được sống, ông chấp nhận bị tẩy não và hợp tác với các lính canh tù. Sau đó, ông đã viết một cuốn tự truyện, Nửa đầu của cuộc đời tôi. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng nó như là một ví dụ thành công trong việc nhào nặn tư tưởng con người. Khi Mao Trạch Đông chết, rất nhiều người Trung Quốc đã khóc cay đắng trước chân dung của Mao và tự hỏi, không có Mao chủ tịch, Trung Quốc sẽ ra sao? Chế chưa thay, 20 năm sau, khi Đảng Cộng sản đã mất đi tính hợp pháp để thống trị đất nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại phát động một đợt tuyên truyền mới, làm cho nhân dân một lần nữa lại tự hỏi một cách lo lắng, không có Đảng Cộng sản thì Trung Quốc sẽ ra sao? Trên thực tế, việc kiểm soát chính trị toàn diện và rộng khắp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khắc sâu vào nền văn hóa Trung Quốc hiện nay và vào tư tưởng của người Trung Quốc, đến nỗi ngay cả tiêu chuẩn mà người Trung Quốc dùng để đánh giá Đảng cũng có dấu ấn của nó, hoặc thậm chí tiêu chuẩn đó cũng bắt nguồn từ nó. Nếu trong quá khứ Đảng Cộng sản Trung Quốc khống chế nhân dân bằng cách nhồi nhét những nhân tố của nó vào họ, thì giờ đây Đảng đã gặt hái được những gì mà nó đã gieo trồng. Bởi vì những thứ được nhồi nhét vào trong tâm trí nhân dân đã được tiêu hóa và hấp thụ vào tận các tế bào của họ. Nhân dân suy nghĩ theo logic của Đảng và tự đặt mình vào vị trí của Đảng mà phán xét đúng sai. Nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thảm sát các sinh viên học sinh biểu tình ngày 4 tháng 6 năm 1989, một số người bảo nếu tôi là Đặng Tiểu Bình, tôi cũng sẽ dập tắt cuộc biểu tình bằng xe tăng. Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, có người hùa theo nói rằng nếu tôi là Giang Trạch Dân, tôi cũng sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công. Về việc cấm tự do ngôn luận, có người bảo rằng nếu tôi là Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi cũng làm như vậy. Chân lý và lương tri đã biến mất, chỉ còn lại logic của Đảng Cộng sản. Đây là một trong những thủ đoạn độc ác và ghê tởm nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng, xuất phát từ bản chất lưu manh của nó. Chừng nào mà những độc tố tinh thần mà Đảng đã tiêm nhiễm vẫn còn ở trong đầu óc của nhân dân, thì Đảng vẫn còn có thể tiếp tục thâu đoạt năng lượng để duy trì mạng sống vô đạo của nó. Trung Quốc sẽ làm sao nếu không có Đảng Cộng sản? Lối suy nghĩ này hoàn toàn phù hợp với mục đích của Đảng là làm cho nhân dân suy luận theo logic của nó. Sự tuyên truyền lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rèn luyện nhân dân nghĩ về Đảng như là mẹ của mình. Các hoạt động chính trị hiện diện khắp mọi nơi của Đảng Cộng sản đã làm cho nhân dân không thể nghĩ tới một đời sống không có Đảng. Không có Mao Trạch Đông, Trung Quốc đã không sụp đổ. Vậy thì nếu không có Đảng Cộng sản, Trung Quốc có sụp đổ không? Đảng Cộng sản Trung Quốc tự nhận tính hợp pháp của nó là nhờ sự phát triển kinh tế hơn 20 năm qua. Nhưng, lần theo lịch sử của nó, cuộc cải cách ở các làng quê Trung Quốc đã bắt đầu với một vài hoạt động tình nguyện của các nông dân tỉnh An Huy. Cải cách ở các thành phố đến từ đòi hỏi các chính sách nới lỏng của các chủ doanh nghiệp. Trên thực tế, nhân dân Trung Quốc đã dần dần đạt được sự phát triển đó sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nới lỏng những gông cùm của nó một chút. Do đó, sự phát triển kinh tế không có liên quan gì đến công lao của chính Đảng Cộng sản. Có hai hệ thống giám sát tại Trung Quốc. Một là hệ thống của chính quyền và một là hệ thống của đảng vụ. Hệ thống của chính quyền xuất phát từ thói quen và bản năng của nó là để giải quyết các vấn đề xã hội và đơn giản hóa sự phát triển xã hội. Nhưng hệ thống đảng vụ vốn không quan tâm đến trách nhiệm riêng của nó, lại gắn vào hệ thống của chính quyền như là một con quỷ ký sinh, điều khiển hệ thống của chính quyền, cướp công thành quả lao động nặng nhọc của nhân dân và trở thành một khối u ác tính phát triển trong lòng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự nhận sự phát triển kinh tế này là thành tựu của chính nó và bảo nhân dân phải biết ơn Đảng, như thể là sẽ không có một sự phát triển nào nếu không có Đảng. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều biết rằng nhiều đất nước phi cộng sản từ lâu đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế nhanh hơn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đổ tất cả những thứ xấu cho các thế lực phản động và động cơ ngầm của các cá nhân và nhận tất cả những thứ tốt về cho sự lãnh đạo của Đảng. Người giành được huy chương vàng Thế vận hội cũng phải cảm ơn Đảng. Đảng không ngần ngại sử dụng hình ảnh bày đặt thể thao đại quốc để tự ca ngợi mình. Trung Quốc đã phải chịu nhiều mất mát trong bệnh dịch SARS, nhưng tờ Nhân dân Nhật Báo đã đưa tin rằng Trung Quốc đã đánh bại virus nhờ lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, nguyên tắc cơ bản và kinh nghiệm cơ bản của Đảng. Việc phóng phi thuyền Thần Châu 5 của Trung Quốc thành công là nhờ các chuyên gia khoa học công nghệ du hành vũ trụ. Nhưng Đảng đã lấy đó làm bằng chứng để chứng tỏ rằng chỉ có Đảng mới có thể lãnh đạo nhân dân Trung Quốc gia nhập hàng ngũ của các cường quốc trên thế giới. Về việc Trung Quốc đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic năm 2008, thực ra các nước phương Tây đã trao cho Trung Quốc một cành ô liu để khuyến khích Trung Quốc cải thiện tình hình nhân quyền. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng điều này để chắp cánh cho lời tự tuyên bố về tính hợp pháp của nó và tạo điều kiện cho việc đàn áp nhân dân Trung Quốc. Ngay cả những việc làm sai trái của Đảng cũng có thể được biến thành cái gì đó tốt để phục vụ các mục đích của nó. Vào những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước, việc bắn máu trở nên phổ biến tại đại lục Trung Quốc. Chính quyền các tỉnh thành rêu rao những khẩu hiệu như nếu muốn khá giả, chỉ cần đi bán máu là vinh quang, để khuyến khích nông dân đi bán máu. Tại những làng quê nghèo khó, điều kiện vệ sinh rất kém và thường không có kiểm tra sức khỏe trước khi lấy máu. Vì thế, nhiều nông dân đã bị nhiễm AIDS. Chỉ tính riêng tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hàng trăm làng đã bị nhiễm AIDS và khoảng 1 triệu người dân đã bị lây nhiễm. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem việc lây lan rộng của bệnh AIDS như là một bí mật quốc gia và cấm điều tra. Một quan chức nông thôn đã tuyên bố công khai, các bệnh nhân AIDS chẳng phải là người, chúng là ma, khi chúng chết, việc này sẽ kết thúc. Khi sự thật về sự tràn lan của bệnh AIDS đã không còn có thể che giấu được nữa, nhờ những nỗ lực to lớn của một số nhân viên y tế cộng đồng quốc tế, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bất thần nhào nặn ra một bộ mặt mới. Đảng đã khéo léo huy động bộ máy tuyên truyền của mình, sử dụng tất cả mọi người từ các diễn viên nổi tiếng đến cả tổng bí thư của Đảng để tô vẽ chân dung của thủ phạm chính, Đảng Cộng sản Trung Quốc, như là một người mang phúc lành đến cho các bệnh nhân, như là một người hùng tiêu diệt bệnh AIDS, như là một người thách đấu với bệnh tật. Đối mặt một vấn đề sinh tử nghiêm trọng như thế, vậy mà tất cả những gì Đảng có thể nghĩ đến là làm thế nào để sử dụng vấn đề đó để tự ca ngợi mình. Chỉ có một kẻ chủ mưu độc ác như Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể hành động nhẫn tâm như vậy, chưng cháo nham hiểm cấp công và hoàn toàn khinh rẻ mạng sống của con người. Thực ra, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc không những không liên quan tới Đảng, mà thay vào đó, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện các chính sách cải cách và mở cửa vào những năm 1980 nhằm duy trì sự thống trị của nó. Sự háo hức thành công nhanh chóng của Đảng đã đặt Trung Quốc vào một thế bất lợi mà những nhà kinh tế học gọi là lời nguyền của kẻ đến sau. Những khái niệm lời nguyền của kẻ đến sau hay là lợi thế kẻ đến sau, như một số học giả khác đặt tên, là để nói đến một thực tế rằng các nước kém phát triển có nghĩa là bắt đầu muộn quá trình phát triển, có thể bắt chước các nước tiên tiến trong nhiều mặt. Có hai hình thức bắt chước hệ thống xã hội và bắt chước các mô hình công nghệ và công nghiệp. Thường thì, bắt chước hệ thống xã hội là khó, bởi vì việc cải tổ hệ thống có thể gây nguy hiểm đến lợi ích của một số nhóm chính trị hay xã hội nào đó. Vì vậy, các nước kém phát triển có khuynh hướng bắt chước công nghệ của các nước tiên tiến. Mặc dù việc bắt chước công nghệ có thể tạo ra sự tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, nhưng nó có thể gây nên nhiều rủi ro tiềm ẩn hoặc thậm chí thất bại trong việc phát triển dài hạn. Chính xác là lời nguyền của kẻ đến sau, một con đường dẫn đến thất bại, là lộ trình mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang đi theo. Trong hai thập kỷ qua, sự bắt chước công nghệ của Trung Quốc đã đem lại một số thành quả mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng để chứng tỏ tính hợp pháp của nó và tiếp tục cản trở việc cải cách chính trị mà có thể sẽ làm tổn hại tới các lợi ích riêng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, các lợi ích dài hạn của đất nước đã bị hy sinh. So sánh với nước Nga, kể từ khi rũ bỏ chủ nghĩa cộng sản, Nga đã thực hiện cải cách kinh tế và chính trị cùng một lúc. Sau khi trải qua một khoảng thời gian khó khăn ngắn, Nga bắt đầu phát triển nhanh chóng. Từ năm 1999 cho đến năm 2003, GDP của Nga đã tăng tổng cộng được 29,9%. Mức sống của nhân dân cũng đã được cải thiện đáng kể. Giới thương mại phương Tây đã không chỉ bắt đầu nói về hiện tượng kinh tế Nga, mà đã thực sự bắt đầu đầu tư vào Nga, một điểm nóng mới trên diện rộng. Thứ hạng của Nga trong số các nước hấp dẫn nhất cho việc đầu tư đã nhảy từ vị trí thứ 17 vào năm 2002 lên vị trí thứ 8 trong năm 2003, lần đầu tiên trở thành một trong 10 nước hấp dẫn nhất trên thế giới cho việc đầu tư. Ngay cả Ấn Độ, một nước mà trong tư tưởng của hầu hết người dân Trung Quốc là nghèo nàn và đầy những xung đột sắc tộc, đã có sự phát triển vượt bậc và đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7 đến 8% hàng năm kể từ khi bắt đầu cải cách kinh tế vào năm 1991. Ấn Độ có một hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh trong một nền kinh tế thị trường, một hệ thống tài chính lành mạnh, một hệ thống dân chủ phát triển tốt và tâm thái của nhân dân ổn định. Ấn Độ đã được cộng đồng quốc tế công nhận là một nước có tiềm năng phát triển lớn. Tương phản lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ thực hiện cải cách kinh tế mà không có cải cách chính trị. Vẻ bề ngoài giả tạo của một nền kinh tế phát triển ngắn hạn đã cản trở sự phát triển của hệ thống xã hội một cách tự nhiên. Chính việc cải cách không đầy đủ này đã gây ra sự mất cân bằng càng ngày càng lớn trong xã hội Trung Quốc và làm mâu thuẫn trong xã hội càng ngày càng thêm sâu sắc. Những thành quả về mặt tài chính mà nhân dân đạt được không được các hệ thống xã hội ổn định bảo vệ. Hơn nữa, trong quá trình tư hữu hóa các tài sản nhà nước, những kẻ nắm quyền hành trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng chức vụ để nhét đầy túi tham của mình. Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng khoe khoang về những tiến bộ kinh tế của mình, thì trên thực tế, nền kinh tế của Trung Quốc ngày nay xếp hạng trên thế giới còn thấp hơn thời trị vì của vua Càn Long 1711-1799 trong triều đại nhà Thanh. Trong thời vua Càn Long, GDP của Trung Quốc chiếm 51% tổng số GDP của toàn thế giới. Khi Tôn Trung Sơn thành lập nước Cộng hòa Trung Quốc, thời Quốc dân Đảng năm 1911, GDP của Trung Quốc chiếm 27% tổng số GDP của toàn thế giới. Vào khoảng năm 1923, tỷ lệ phần trăm đã bị rớt xuống, nhưng vẫn còn được 12%. Đến năm 1949, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, tỷ lệ đó chỉ còn 5,7%. Và đến năm 2003, GDP của Trung Quốc chỉ còn dưới 4% tổng số GDP của toàn thế giới. Tương phản với sự suy giảm kinh tế trong thời Quốc dân Đảng do nhiều thập kỷ chiến tranh gây nên, thì sự suy giảm kinh tế liên tục trong thời kỳ Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền lại diễn ra trong thời bình. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong 20 năm qua phần lớn là dựa trên việc lạm dụng quá mức hoặc thậm chí lãng phí các nguồn lực. và đã đạt được với cái giá phải trả là sự phá hủy môi trường. Vào năm 2003, Trung Quốc chỉ chiếm dưới 4% của nền kinh tế toàn thế giới. Trong khi đó, lượng tiêu thụ thép, xi măng và những vật liệu khác của Trung Quốc chiếm 1/3 tổng lượng tiêu thụ toàn cầu. Một phần đáng kể của GDP Trung Quốc đã đạt được bằng cách hy sinh những cơ hội của thế hệ tương lai. Từ những năm 1980 cho đến cuối thập kỷ 1990, sự sa mạc hóa ở Trung Quốc đã tăng từ hơn 1.000 một chút lên đến 2.460 km2. Đất trồng trọt bình quân đầu người cũng giảm từ khoảng 2 mẫu vào năm 1980 xuống chỉ còn 1,43 mẫu vào năm 2003. Sự bùng phát tràn lan việc thu hồi, giải tỏa đất đai để phát triển công nghiệp đã làm cho Trung Quốc mất khoảng 100 triệu mẫu đất trồng trọt chỉ trong vòng có một vài năm. Tuy nhiên, trên thực tế tỷ lệ đất bị thu hồi còn được đem sử dụng chỉ là 43%. Hiện thời, tổng số lượng nước phế thải là 43,95 tỷ tấn, vượt quá khả năng của môi trường khoảng 82%. Trong 7 hệ thống sông chính, 40,9% lượng nước không còn có thể dùng để cho người và súc vật uống. 75% nước bị ô nhiễm nên đã sinh ra nhiều mức độ dinh dưỡng khác nhau. Hậu quả trực tiếp của sự phì dưỡng là cá chết hàng loạt trên diện rộng. Nó còn tác hại tới nền kinh tế, sức khỏe của nhân dân và nước tưới tiêu. Chưa bao giờ sự xung đột giữa con người và thiên nhiên ở Trung Quốc lại căng thẳng như ngày nay. Cả Trung Quốc và thế giới đều không thể trụ vững được với sự tăng trưởng không lành mạnh như vậy. Bị mê mờ trước sự hào nhoáng bề mặt của các cao ốc và những khu nhà lớn, nhân dân đã không nhận thức được sự khủng hoảng sinh thái ở trước mặt. Một khi đến lúc thiên nhiên trừng phạt nhân loại, nó sẽ mang đến những hậu quả thảm khốc cho đất nước Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa vào nông dân để đạt quyền lực. Những người dân nông thôn ở các vùng do đảng kiểm soát đã cống hiến tất cả những gì họ có cho đảng. Nhưng sau khi đảng chiếm được quyền kiểm soát đất nước, những người nông dân đã phải chịu sự phân biệt đối xử nghiêm trọng. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính quyền, nó đã dựng lên một hệ thống rất bất công, đó là hệ thống đăng ký hộ khẩu. Hệ thống này phân loại nhân dân thành dân thành thị và dân nông thôn, tạo ra một sự chia rẽ vô lý và đối kháng trong nội bộ đất nước. Nông dân không có bảo hiểm y tế, không có trợ cấp thất nghiệp, không có lương hưu và không được vay tiền của ngân hàng. Nông dân không chỉ là giai cấp nghèo khổ nhất ở Trung Quốc, mà còn là giai cấp bị đánh thuế nặng nhất. Nông dân phải đóng tiền cho quỹ tiết kiệm bắt buộc, quỹ phúc lợi xã hội, quỹ quản lý hành chính, lệ phí giáo dục bổ sung, lệ phí kiểm soát sinh đẻ, lệ phí tổ chức và huấn luyện lực lượng dân quân, lệ phí xây dựng đường quốc lộ và phí để trả lương cho những người phục vụ trong quân đội. Bên cạnh tất cả các lệ phí này, họ còn phải bán một phần thóc gạo mà họ sản xuất được với một giá cố định cho nhà nước như một yêu cầu bắt buộc. Và phải trả thuế nông nghiệp, thuế đất, thuế đặc sản địa phương, thuế giết mổ và còn nhiều loại thuế má khác nữa. Ngược lại, dân thành thị không phải trả các khoản thuế và lệ phí này. Trong một lâm trường ở phía đông tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền cấp trên đã chi 500.000 nhân dân tệ, khoảng 60.500 đô la Mỹ, cho một dự án trồng lại rừng. Những người lãnh đạo lâm trường trước hết đã bỏ túi 200.000 nhân dân tệ, rồi mới cấp 300.000 còn lại cho việc trồng rừng. Nhưng khi đi qua mỗi cấp quản lý, số tiền lại bị chiếm đoạt một lần, cuối cùng chỉ còn lại rất ít cho những người nông dân địa phương trực tiếp trồng rừng. Chính quyền không cần phải lo rằng những người nông dân sẽ từ chối thực hiện dự án vì không đủ kinh phí. Những người nông dân này nghèo khổ đến nỗi họ phải làm việc với một khoản thù lao rất ít ỏi. Đây là một trong những nguyên do tại sao những sản phẩm sản xuất ở Trung Quốc lại có thể bán rẻ đến như vậy. Nhiều người tưởng rằng buôn bán với Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhân quyền, tự do ngôn luận và cải cách dân chủ ở Trung Quốc. Sau hơn một thập kỷ, rõ ràng điều này chỉ là mơ tưởng. Một so sánh về các nguyên tắc làm ăn ở Trung Quốc và các nước phương Tây cho ta một ví dụ điển hình. Sự công bằng và minh bạch của xã hội phương Tây bị thay thế bằng những quan hệ cá nhân, hối lộ và biển thủ ở Trung Quốc. Hợp đồng mua máy bay của Trung Quốc sẽ được giao cho Pháp hay Mỹ là còn tùy thuộc vào nước nào giữ im lặng về các vấn đề nhân quyền của Đảng. Có rất nhiều thương gia và chính trị gia phương Tây bị dẫn dắt và điều khiển bởi lợi nhuận kinh tế từ Trung Quốc. Một số công ty công nghệ thông tin từ Bắc Mỹ đã cung cấp các sản phẩm chuyên dụng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc để phong tỏa Internet. Để thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, một số website trên Internet đã đồng ý tự kiểm duyệt mình và lọc bỏ đi những thông tin mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không thích. Sự truyền máu khổng lồ cho nền kinh tế của chính quyền của Đảng từ các nguồn vốn nước ngoài đã là rõ rành rành. Nhưng trong quá trình đầu tư, ngoại tệ đã không mang đến khái niệm dân chủ, tự do và nhân quyền như những nguyên tắc cơ bản cho nhân dân Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tài trợ cho việc tuyên truyền của nó về sự hợp tác vô điều kiện từ các nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ của các nước và sự xu nịnh của một số nước. Bằng cách lợi dụng sự thịnh vượng trên bề mặt của nền kinh tế Trung Quốc, các quan chức của Đảng đã trở nên cực kỳ lão luyện trong việc câu kết với các thương nhân để chia nhau tài sản của nhà nước và ngăn chặn các cải cách chính trị. Người ta thường nghe nói rằng, tôi biết trong quá khứ Đảng thường xuyên nói dối, nhưng lần này nó nói thật. Chớ trêu thay, hồi tưởng lại, đây là câu mà mọi người thường nói mỗi lần Đảng có sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ. Điều này phản ánh khả năng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tích lũy được qua nhiều thập kỷ dùng những lời dối trá để lừa mị nhân dân. Nhân dân đã hình thành một số phản kháng đối với những câu chuyện hoang đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đáp lại, sự tuyên truyền bịa đặt của Đảng đã trở nên khôn khéo và chuyên nghiệp hơn. Phát triển từ những lời tuyên truyền kiểu hô khẩu hiệu trong quá khứ, những lời dối trá của Đảng đã trở nên tinh vi và xảo quyệt hơn. Đặc biệt là trong điều kiện phong tỏa thông tin mà Đảng đã thực hiện trên toàn Trung Quốc, Đảng dựng chuyện dựa trên một phần sự thật để đánh lạc hướng công chúng. Điều này thậm chí còn có hại và dối trá hơn cả những câu chuyện hoang đường. Đó là cách mà CCTV báo cáo về dịch bệnh SARS hồi đầu tháng 4 năm 2003.
Tại Trung Quốc, Trung Quốc nhân dân, bao gồm Quảng Đông nhân dân, sinh hoạt, sản xuất, tiếp tục là bình thường.
Vào thời điểm ấy, thế giới nghi ngờ rằng Trung Quốc đã che giấu thông tin về dịch bệnh, nhưng các báo cáo của Đảng thì lại kể câu chuyện như thế này. Ngay sau khi dịch bệnh SARS xuất hiện, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương đã huy động các chuyên gia kịp thời chữa trị cho các bệnh nhân và sau đó họ đã được xuất viện khi khỏi bệnh. Để đối phó với những kẻ gây rối kích động nhân dân mua hàng hóa tích trữ để tránh không phải đi ra khỏi nhà phòng khi bệnh dịch lan tràn, chính phủ đã ngay lập tức chặn đứng những tin đồn và thi hành các biện pháp ngăn không cho những tin đồn lan rộng. Vì vậy, trật tự xã hội đã được đảm bảo một cách có hiệu lực. Mặc dù có một số rất ít các lực lượng chống Trung Quốc đã vô cớ nghi ngờ chính quyền Trung Quốc che giấu sự thật, hầu hết nhân dân các nước khác không tin những tin đồn này. Hội chợ thương mại Quảng Châu chuẩn bị diễn ra đang chờ đón sự tham gia đông nhất chưa từng có của các doanh nghiệp trên khắp thế giới. Những du khách đến từ nước ngoài khẳng định rằng việc đi lại ở Trung Quốc là rất an toàn. đặc biệt là các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WTO, những người đã bị đảng lừa, đã công bố rằng chính phủ Trung Quốc đã sẵn sàng hợp tác và thực hiện những biện pháp cần thiết để đối phó với SARS. Vì vậy sẽ không có vấn đề gì, và các chuyên gia đã phê chuẩn tỉnh Quảng Đông là hết dịch sau hơn 20 ngày trì hoãn sau khi đã khảo sát hiện trường. Dưới môi trường truyền thông đại chúng loại này, mọi thứ đều có vẻ sáng sủa. Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ đã hành động một cách có trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe của nhân dân và đã thuyết phục nhân dân rằng đảng đã không che giấu bất cứ điều gì. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 4 năm 2003, Văn phòng Thông tin của Hội đồng Nhà nước đã thông báo trong buổi họp báo của mình rằng SARS đã thực sự bùng phát ở Trung Quốc và như vậy đã gián tiếp thừa nhận rằng chính quyền đã che giấu bệnh dịch. Chỉ khi đó, mọi người mới thấy sự thật và hiểu ra các thủ đoạn lưu manh lừa đảo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng cũng đã tiến bộ cùng thời gian. Trong cuộc tổng tuyển cử ở Đài Loan, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng cùng một thủ đoạn tinh xảo, tung tin rằng cuộc bầu cử tổng thống sẽ dẫn đến tai họa lớn như tỷ lệ tử vong sẽ tăng vọt, thị trường chứng khoán sụp đổ, các căn bệnh kỳ quặc gia tăng, các chứng rối loạn tâm thần, sự di dân ra khỏi đảo, sự hận thù trong gia đình, thái độ nhẫn tâm với đời, khủng hoảng thị trường, bắn giết bừa bãi trên đường phố, biểu tình và chống đối, bao vây dinh tổng thống, rối loạn xã hội, trò hề chính trị, vân vân. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hàng ngày nhồi nhét những luận điệu này vào đầu người dân ở lục địa Trung Quốc, nhằm dẫn dắt nhân dân đến chỗ tin rằng tất cả những tai họa này là kết quả thảm khốc của bầu cử và Trung Quốc không bao giờ nên tổ chức bầu cử dân chủ. Vào thời đại Internet ngày nay, nếu bạn đến xem website Tân Hoa hay tờ Nhân dân Nhật báo trực tuyến chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bạn sẽ thấy rằng thật sự là có vài bài báo ở đó đưa những tin tiêu cực về Trung Quốc. Thứ nhất, đấy là bởi vì ngày nay có quá nhiều tin xấu lan truyền nhanh chóng ở Trung Quốc và các cơ quan thông tấn này buộc phải đưa tin về các sự việc này để lấy uy tín. Thứ hai là quan điểm của các bài báo đó phù hợp với quyền lợi của Đảng, có nghĩa là một chút phê bình nhẹ nhàng đem đến lợi ích rất lớn. Các bài báo đó luôn luôn quy nguyên nhân của các tin xấu cho những cá nhân nào đó mà không có liên quan gì đến Đảng, đồng thời ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng trong bất cứ giải pháp nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát một cách điệu nghệ việc đưa những tin gì, không đưa những tin gì, đưa bao nhiêu và có cho phép các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung Quốc hay các hãng tin tại hải ngoại do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát đưa tin hay không. Đảng Cộng sản Trung Quốc rất giỏi biến tin xấu thành những thứ mà Đảng có thể dùng để đạt được điều mà Đảng mong muốn là đắc nhân tâm. Nhiều thanh niên ở lục địa Trung Quốc còn cảm thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay cho phép một mức độ tự do ngôn luận khá thoải mái và vì thế khen ngợi và hy vọng vào Đảng Cộng sản. Họ đều là những nạn nhân của những chiến lược tinh xảo của những phương tiện thông tin đại chúng lưu manh do nhà nước kiểm soát. Hơn nữa, bằng cách tạo nên một tình trạng hỗn loạn trong xã hội Trung Quốc và sau đó phơi bày nó một chút trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đảng Cộng sản có thể thuyết phục được nhân dân rằng chỉ có Đảng mới có thể kiểm soát được một xã hội hỗn loạn như vậy và vì vậy có thể đưa nhân dân đến chỗ tán thành chế độ của Đảng. Từ những cuộc phỏng vấn trực tiếp cho đến những màn diễn văn hóa hoành tráng, từ những màn kịch lịch sử thống thiết cho đến những chương trình bình luận đời sống đa dạng, sự tuyên truyền tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt hơn 20 năm qua đã trở nên tinh vi khôn khéo hơn. Và không có gì lạ khi có quá nhiều người dân Trung Quốc bị lừa gạt. Sự tuyên truyền bẩn thỉu của Đảng Cộng sản dối trá đến nỗi những nạn nhân của nó đã mù quáng tin vào những lời nói dối. Tệ hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc, những kẻ kiểm soát gắt gao tự do báo chí, lại lợi dụng quyền tự do ngôn luận ở các nước khác. Đảng Cộng sản mở rộng tuyên truyền của nó từ Trung Quốc đại lục đến khắp mọi nơi trên thế giới, xâm nhập nhiều phương diện xã hội, từ các tổ chức cho tới văn hóa và truyền thông đại chúng. Đài truyền hình CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể phát sóng vào Hoa Kỳ 24 tiếng mỗi ngày. Tờ Nhân dân Nhật báo có thể xuất bản tại Hoa Kỳ, không chỉ là bản tiếng Hoa mà còn cả bản tiếng Anh. Nó có thể quảng cáo chính sách của Đảng tới người Trung Quốc hải ngoại và giới chủ lưu xã hội phương Tây, và đồng thời tiến hành chiến thuật tung hỏa mù nhân danh đoàn kết. Sau nhiều năm xem tuyên truyền dân tộc chủ nghĩa trên phiên bản hải ngoại của tờ Nhân dân Nhật Báo, một số người Trung Quốc già mà không dám về sống tại Trung Quốc, thậm chí còn yêu Đảng Cộng sản hơn cả những người dân sống trong Trung Quốc đại lục. Hầu hết các nguồn truyền thông hải ngoại chỉ được phép phát sóng các chương trình giải trí vào đại lục. Một mặt, Đảng Cộng sản Trung Quốc nguyền rủa dân chủ và tự do trong chính miền đất của nó, và mặt khác, nó chưa bao giờ ngừng lợi dụng dân chủ và tự do của các dân tộc nước ngoài. Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn kêu ca dữ dội khi các dân tộc khác giới hạn thời lượng phát sóng của nó lại do thông tin thiên lệch. Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng phải lưu manh là gì. Trong một đất nước dân chủ, chủ quyền nằm trong tay nhân dân, phù hợp với đạo trời và đất. Nếu một nước tự nhận là dân chủ, nhưng chủ quyền không thuộc về nhân dân, điều đó nhất định là không đi đúng đường, mà chỉ có thể là lệch hướng, và nước này không phải là một nước dân chủ. Làm sao dân chủ có thể trở thành hiện thực nếu không chấm dứt sự cầm quyền của đảng, và nếu không có một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu? Hãy trả lại quyền lực của nhân dân cho nhân dân. Có phải đoạn trích dẫn trên nghe giống như là từ một bài viết của các thế lực thù địch ở hải ngoại với mục đích là đả kích Đảng Cộng sản Trung Quốc? Trên thực tế, tuyên bố trên là từ một bài viết đăng trên tờ Tân Hoa Nhật Báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra ngày 27 tháng 9 năm 1945. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng hô hoán ầm ĩ bầu cử phổ thông đầu phiếu và đòi hỏi trả lại quyền lực của nhân dân cho nhân dân, nhưng sau đó lại coi bầu cử phổ thông đầu phiếu như là một điều cấm kỵ kể từ khi nó cướp được chính quyền. Những người dân được mệnh danh là những người chủ của đất nước lại không có bất kể một quyền quyết định gì. Không có từ ngữ nào có thể mô tả được bản tính lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu bạn cho rằng những gì đã qua thì để nó qua, và tà giáo Trung Cộng vốn phát đạt nhờ giết chóc và cai trị đất nước bằng cách lừa dối, sẽ tự cải tạo mình trở nên hiền lành và sẵn lòng trả lại quyền lực của nhân dân cho nhân dân, thì bạn đã lầm. Hãy nghe những lời của tờ Nhân dân Nhật Báo, cái loa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói ngày 23 tháng 10 năm 2004, 60 năm sau công bố đã trích dẫn ở trên. Việc kiểm soát không nhân nhượng đối với ý thức hệ là nền tảng chính trị và tư tưởng thiết yếu để củng cố quyền lực của Đảng. Khi phóng viên hãng tin CBS nổi tiếng Mike Wallace hỏi giảng dịch dân vào năm 2000 là tại sao Trung Quốc vẫn chưa tổ chức bầu cử dân chủ, giảng dịch dân đã trả lời: học thức của nhân dân Trung Quốc vẫn còn kém quá. Tuy nhiên, ngay từ ngày 25 tháng 2 năm 1939, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gào thét trên tờ Tân Hoa Nhật Báo của mình rằng họ, Quốc dân đảng, nghĩ rằng chính trị dân chủ ở Trung Quốc không nên được thực hiện ngày nay, mà phải đợi đến vài năm sau nữa. Họ hy vọng rằng vấn đề chính trị dân chủ nên được hoãn lại cho đến khi trình độ kiến thức và học vấn của người dân Trung Quốc đạt đến trình độ của các nước dân chủ tư sản ở châu Âu và đặc châu Mỹ. Nhưng chỉ có ở trong hệ thống dân chủ thì việc giáo dục và đào tạo nhân dân mới trở nên dễ dàng hơn. Sự khác biệt đạo đức giả giữa những gì Tân Hoa nói năm 1939 và những gì Giang Trạch Dân nói năm 2000 đã phản ánh chân tướng của bản tính lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tái gia nhập vũ đài thế giới với một kỷ lục nhân quyền tồi tệ nhất. Lịch sử đã cho Đảng một cơ hội chọn lựa, hoặc là nó phải tôn trọng nhân dân của mình và phải thực sự cải thiện tình hình nhân quyền, hoặc là nó sẽ tiếp tục chà đạp nhân quyền ở Trung Quốc, trong khi giả vờ với thế giới bên ngoài là nó tôn trọng nhân quyền để tránh khỏi bị cộng đồng quốc tế lên án. Bất hạnh thay, kiên định với bản tính bạo ngược của nó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không do dự mà chọn con đường thứ hai. Nó đã tập hợp và duy trì một số lượng lớn những kẻ có tài nhưng vô đạo đức trong các lĩnh vực khoa học và tôn giáo, và cụ thể chỉ đạo họ dựng nên những tuyên truyền dối trá ở hải ngoại để truyền bá những tiến bộ bịa đặt về nhân quyền của Đảng. Những quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận và tự do trí thức đã bị đẩy ra đằng sau trong cái gọi là quyền được sống sót. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bịa đặt ra một loạt các ngụy biện nhân quyền, đồng thời cố gắng lừa gạt nhân dân Trung Quốc và các nước dân chủ ở phương Tây bằng cách chơi các ván bài về nhân quyền. Điều 35 của Hiến pháp Trung Quốc quy định rằng công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền tự do phát biểu, xuất bản, hội họp, liên kết, phản đối và biểu tình. Tuy nhiên, những kháng cáo của các học viên Pháp Luân Công và những nhóm khác đã bị đối xử như thể là bất hợp pháp. Từ năm 2004, một số nhóm đã lên Bắc Kinh làm sáng tỏ nhiều lần. Thay vì cấp phép, chính phủ đã bắt giam những người đệ đơn. Chính sách một đất nước, hai chế độ đối với Hồng Kông mà hiến pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phê chuẩn và rằng sẽ không có gì thay đổi ở Hồng Kông trong vòng 50 năm. Nhưng nó đã cố chuyển hai chế độ thành một bằng cách cố gắng thông qua một đạo luật độc tài và bạo ngược, là điều 23 của luật cơ bản, chỉ trong vòng có 5 năm sau khi Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc. Người Trung Quốc ngày nay có vẻ như dám nói ra những suy nghĩ của mình tự do hơn, và bên cạnh đó, mạng Internet đã cho phép tin tức được truyền đi nhanh hơn. Vì vậy, Đảng tuyên bố rằng bây giờ nó đã cho phép tự do ngôn luận, và có rất nhiều người đã tin theo như vậy, nhưng đó chỉ là một biểu hiện giả tạo. Không phải là Đảng đã trở nên tốt lành, mà là Đảng không thể ngăn chặn được trào lưu phát triển xã hội và những tiến bộ về mặt công nghệ. Chúng ta hãy xem xét Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đóng vai trò gì đối với mạng Internet. Nó phong tỏa các website, gạn lọc các thông tin, theo dõi các phòng chat, kiểm soát thư điện tử, và rồi buộc tội những người sử dụng mạng Internet. Tất cả mọi điều nó làm đều thể hiện bản tính thoái hóa của nó. Ngày nay, với sự giúp đỡ của một số nhà tư bản không thèm đếm xỉa gì đến nhân quyền và lương tâm, cảnh sát của Đảng đã được trang bị những thiết bị công nghệ cao, nhờ đó có thể theo dõi mọi hoạt động của những người sử dụng Internet từ bên trong những chiếc xe đi tuần tra. Trong thực tế, kẻ vi phạm nhân quyền lớn nhất chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như cựu tổng bí thư của nó là Giang Trạch Dân, cựu bí thư Ban Chính trị và Pháp luật La Cán, Bộ trưởng Chu Vĩnh Khang và Thứ trưởng Lưu Kinh của Bộ Công an. Việc họ biểu diễn màn kình trừng phạt những người vi phạm nhân quyền chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng. Cho tới ngày nay, để bảo vệ lợi ích của những nhóm người có quyền lợi đặc biệt, Đảng Cộng sản Trung Quốc một mặt đã vứt bỏ cái mặt nạ trước kia của mình và đã hoàn toàn bỏ rơi công nhân, nông dân và quần chúng. Mặt khác đẩy mạnh cùng với thời gian các thủ đoạn lưu manh và lừa đảo của mình, khi càng ngày càng có nhiều việc vi phạm nhân quyền của Đảng bị vạch trần ra trước cộng đồng quốc tế. Đảng đã sử dụng những ngôn từ thông dụng như pháp quyền, thị trường, vì dân và cải cách để lừa dối nhân dân. Những phương tiện cơ bản bao gồm làm luật và quy định vi phạm hiến pháp Trung Quốc, những luật và quy định trái với hiến pháp được chuyển xuống cho các nhân viên thực thi pháp luật ở các cấp như là cơ sở pháp lý để cản trở các nỗ lực của nhân dân nhằm chấm dứt đàn áp, đòi quyền được tự do và bảo vệ nhân quyền. Hai, xử lý những vấn đề phi chính trị bằng các thủ đoạn chính trị. một vấn đề xã hội bình thường bị thổi phồng lên thành cạnh tranh với đảng để lấy lòng quần chúng. Lật đổ đảng và nhà nước, nổi loạn và các lực lượng thù địch. Sử dụng các cuộc vận động chính trị như một công cụ tuyên truyền để kích động lòng thù hận của nhân dân. Ba, giải quyết các vấn đề chính trị bằng các thủ đoạn lén lút. Mánh khóe mới nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để tấn công những công dân ủng hộ dân chủ và các trí thức có tư tưởng độc lập là gài bẫy để bỏ tù họ. Việc gài bẫy kiểu như vậy bao gồm đổ vấy cho họ những tội danh như mua bán dâm và trốn thuế. Những kẻ trực tiếp tấn công thường hành động kín đáo và không để lộ danh tính để tránh sự lên án của mọi người. Những tội danh như thế này đủ để hủy hoại thanh danh của những người bị đổ tội, cũng được dùng để làm nhục họ trước công chúng. 4. Tạo ra mặt trận để tông bốc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng lời nói của mình không đáng tin cậy. Do đó, một trong ba chiến lược của nó là mặt trận đã trở thành cái áo giáp bảo vệ ngày càng cần thiết trong thời bình. Ở khắp nơi, nó đào tạo, hỗ trợ và hối lộ rất nhiều những người nổi tiếng, các kênh truyền thông nước ngoài, đặc biệt là các phương tiện truyền thông của Trung Quốc, cũng như các chính trị gia, các doanh nhân và học giả phương Tây. Đảng đã nhờ họ vẫy cờ la hét ủng hộ các chính sách cơ bản của Đảng và thực hiện chiến lược lừa đảo, chỉ trích nhỏ lợi ích to, tất cả là để giúp Đảng duy trì quyền kiểm soát của nó. Rất nhiều người biết và không thích những hành vi quỷ quyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ghê tởm những thứ đấu tranh và dối trá của nó. Nhưng đồng thời, họ lại sợ hãi trước những cuộc vận động chính trị của Đảng và những hậu quả hỗn loạn đi theo sau, và sợ sự rối loạn một lần nữa sẽ lại viếng thăm Trung Quốc. Vì vậy, một khi Đảng dùng chữ rối loạn để đe dọa nhân dân, người dân liền lặng lẽ chấp nhận sự thống trị của Đảng và cảm thấy vô vọng khi phải đối diện với quyền độc tài của Đảng. Trên thực tế, ai là nguồn gốc bất ổn định lớn nhất? Với quân đội và cảnh sát vũ trang đông hàng triệu người, Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là nguồn rối loạn thật sự. Những người dân thường không có tài nào gây ra hoặc có khả năng đem sự hỗn loạn đến cho đất nước. Chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc thoái hóa mới có thể nhẫn tâm đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn từ bất cứ dấu hiệu thay đổi nào. Ổn định quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác, và diệt trừ tất cả các nhân tố bất ổn định từ trong chính nước. Những khẩu hiệu này đã trở thành cơ sở lý luận mà Đảng dùng để đàn áp nhân dân. Đảng là chủ mưu xúi dục gây ra hỗn loạn, và sau đó lại dùng chính sự hỗn loạn mà nó tạo ra ấy để ép buộc nhân dân. Những bọn lưu manh xưa nay đều làm như thế cả. Trong vấn đề cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn, đối mặt với những người đã bị giết trong cuộc tàn sát ấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc và những đội quân của nó không hề nghĩ đến việc liệu chúng có tội sát nhân hay là không. Thay vào đó, chúng chơ chẽn hỏi xã hội và để nhân dân lựa chọn cái nào tốt hơn, đàn áp sinh viên hay bất ổn định nội bộ có thể dẫn đến nội chiến. Hành động này cho thấy điều gì? Nó chỉ có thể minh họa sự vô liêm sỉ và bản chất tàn bạo của Đảng mà thôi. Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát toàn bộ máy nhà nước và tất cả các phương tiện tuyên truyền. Nói một cách khác, 1,3 tỷ người dân Trung Quốc đang bị Đảng giữ làm con tin. Với 1,3 tỷ con tin ở trong tay, Đảng luôn luôn có thể biện hộ cho học thuyết con tin của nó, rằng nếu nó không đàn áp một nhóm người nào đó, thì toàn bộ đất nước sẽ lâm vào cảnh rối loạn hay thảm họa. Sử dụng điều này như là một cái cớ, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tùy ý đàn áp bất cứ một cá nhân hay một nhóm người nào đó, và việc đàn áp của nó luôn luôn có thể được cho là đúng. Thank you. nhiều người dân Trung Quốc cảm thấy rằng hiện nay họ đang được hưởng nhiều tự do hơn trước kia, nên họ hy vọng về triển vọng tiến bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên thực tế, mức độ tự do mà người dân được ban tặng còn tùy thuộc vào sự cảm nhận khủng hoảng của Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì để duy trì những lợi ích tập thể của Đảng, bao gồm cả việc ban tặng cái gọi là dân chủ, tự do và nhân quyền cho nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản, cái gọi là tự do mà Đảng ban tặng không được bất cứ luật nào bảo vệ. Cái gọi là tự do ấy thuần túy chỉ là một thủ đoạn để lừa dối và khống chế nhân dân trong xu thế tiến tới dân chủ trên toàn thế giới. Thực ra, cái tự do này là một sự xung đột không thể hòa giải được với chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một khi sự xung đột ấy vượt quá mức chịu đựng của Đảng, Đảng có thể lấy lại tất cả mọi sự tự do ngay lập tức. Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có một vài giai đoạn khá là tự do ngôn luận, nhưng sau mỗi giai đoạn đó là một thời kỳ bị kiểm soát rất chặt chẽ. Các chu trình tuần hoàn kiểu như vậy được tiến hành trong suốt lịch sử của Đảng đã cho thấy bản tính lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, chúng ta không nên lầm tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tự nó đã thay đổi, ngay cả khi chúng ta thấy có một số dấu hiệu cải thiện trong vấn đề nhân quyền của Đảng. Trong lịch sử, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tranh đấu để lật đổ chính quyền của Quốc dân Đảng, nó đã giả vờ chiến đấu giành dân chủ cho đất nước. Bản tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc lưu manh đến mức không có một lời hứa nào của nó là có thể tin cậy được. Giải phóng Đài Loan và Thống nhất Đài Loan là những khẩu hiệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt mấy thập kỷ qua. Bằng những thủ đoạn tuyên truyền này, Đảng đã làm như là nó có tinh thần dân tộc và yêu nước. Có đúng là Đảng Cộng sản Trung Quốc thật sự quan tâm đến sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước không? Trong những ngày đầu khi Đảng thành lập Xô Viết Trung Quốc, trong thời kỳ Quốc dân Đảng còn đang cầm quyền, Điều 14 của bản hiến chương của nó đã tuyên bố rằng bất kỳ dân tộc nào hay tỉnh nào trong nội bộ Trung Quốc cũng có thể tuyên bố độc lập. Ngày nay, nó lại nói là cho phép một nước, hai chế độ, hoặc là hai Trung Quốc trong lòng nhau. Vào năm 1945, Hồng quân Liên Xô tiến vào vùng Đông Bắc của Trung Quốc và cướp bóc, chém giết và hãm hiếp, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không hề thốt lên một lời phản đối nào. Tương tự như thế, khi Liên Xô ủng hộ ngoại Mông Cổ tách lập ra khỏi Trung Quốc, một lần nữa Đảng lại im lặng. Vào cuối năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga đã ký bản hiệp định khảo sát biên giới Nga-Trung. Trong đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chấp nhận tất cả các điều ước bất công mà triều đại nhà Thanh và Nga đã ký kết hơn 100 năm trước, và đã bán rẻ hơn 1 triệu km2 lãnh thổ cho Nga, một khu vực rộng bằng mấy chục lần Đài Loan. Về các vấn đề biên giới khác như chủ quyền đối với đảo Điếu Ngư, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc không quan tâm một chút nào hết, bởi vì những vấn đề này không ảnh hưởng đến quyền lực của Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hô hào rầm rộ thống nhất Đài Loan. Đó chỉ là một màn hỏa mù và là một thủ đoạn lưu manh xảo quyệt để kích động lòng yêu nước mù quáng và để đánh lạc hướng sự chú ý của nhân dân khỏi các mâu thuẫn nội bộ. Một chính phủ phải luôn luôn được giám sát. Ở những nước dân chủ, hệ thống tam quyền phân lập cộng với các quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là các cơ chế tốt để giám sát. Các tín ngưỡng tôn giáo cũng đem lại sự tự kiểm chế về mặt đạo đức. Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền bá tư tưởng vô thần, vì vậy nó không có bản tính thánh thiện để kiểm chế về mặt đạo đức đối với các hành xử của nó. đảng cai trị độc tài, vì vậy không có luật pháp để kiểm soát nó về mặt chính trị. Kết quả là đảng hoàn toàn coi thường mọi thứ và không bị kiềm chế khi nó hành động với bản tính lưu manh và bạo ngược của nó. Theo Đảng Cộng sản Trung Quốc thì ai giám sát đảng? Đảng tự giám sát mình. Đây là khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng để lừa dối nhân dân trong nhiều thập kỷ qua. Trước kia nó được gọi là tự phê bình rồi đến tự giám sát, tự kiện toàn sự lãnh đạo của đảng, và gần đây là tự tăng cường khả năng cầm quyền của đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh cái siêu quyền lực mà nó có và duy hộ cái gọi là tự tiến bộ. Thực ra, không có sự kiểm chế về mặt luật pháp và đạo đức thì việc tự tiến bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng giống như câu nói truyền thống của người Trung Quốc là tự tâm sinh ma. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Văn phòng Kháng cáo và những thứ tương tự như vậy, những tổ chức này chỉ là những bình hoa đẹp nhưng vô dụng để mê hoặc và lừa mị dân. Đó chỉ là cái cớ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để tránh sự giám sát từ bên ngoài và từ chối không gỡ bỏ việc cấm tự do báo chí và tự do đa đảng chính trị. Bọn lưu manh chính trị dùng thủ đoạn này để lừa mị nhân dân và bảo vệ quyền lực của đảng và lợi ích của những kẻ cầm quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thăng chức cho nhiều cán bộ gương mẫu và thường lôi kéo một số người có lý tưởng và siêng năng gia nhập đảng để đánh bóng hình ảnh của nó. Thực tế là, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản chỉ tuyên truyền cho những lời trống rỗng khi họ truyền bá phẩm chất đạo đức của người Cộng sản hay khẩu hiệu phục vụ nhân dân. Sự không nhất quán giữa hành động và lời nói của những người lãnh đạo Cộng sản có thể được truy ngược lại cho đến tận người cha đẻ của họ là các Marx. Marx có một đứa con hoang, Lenin bị lây bệnh giang mai từ các cô gái điếm. Stalin bị kiện vì đã cưỡng dâm một ca sĩ. Mao Trạch Đông thì sống đắm chìm trong dục vọng. Giang Trạch Dân thì quan hệ tình dục bừa bãi. Kim Nhật Thành, con quỷ giết người của Bắc Triều Tiên, cùng con cái sống trong một cuộc sống suy đồi và hoang phí. Nhiều quan chức cao cấp bị mất chức trong các cuộc tranh giành quyền lực trên chính trường Trung Quốc vì tham nhũng. Nhưng đây lại chính là những người giao giảng về lòng trung thực và vị tha trong các cuộc họp công cộng, trong khi chính mình lại đút lót, tham nhũng và làm các việc suy đồi khác ở đằng sau hậu trường. Nhiều người mang cái danh hiệu nô bộc của nhân dân này đã sa ngã như thế. Đảng Cộng sản Trung Quốc không tin vào các học thuyết của chính nó, nhưng lại ép buộc những người khác phải tin theo. Đây là một trong những thủ đoạn xảo quyệt nhất mà tà giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng. Đảng biết rằng các học thuyết của nó là sai và lý tưởng xã hội chủ nghĩa là không đúng. Bản thân Đảng không tin vào những học thuyết này, nhưng lại ép buộc nhân dân phải tin theo. Nó đàn áp những người không tin theo. Đảng đã không biết xấu hổ mà viết một ý thức hệ lừa dối như vậy vào trong hiến pháp như là nền tảng của nhà nước Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi các khẩu hiệu thừa ấy như là những học thuyết tinh thâm và sâu sắc và bắt toàn bộ đất nước phải học chúng. Trong cuộc sống hàng ngày, dân Trung Quốc ghét cay ghét đắng các buổi học chính trị rỗng tuếch. Dần dần, họ trở thành những người nói lập lờ đối với các vấn đề chính trị, vì tất cả mọi người đều biết rằng chúng chỉ là những trò lừa bịp. Nhưng không một ai, từ người nói cho đến người nghe tại các buổi họp chính trị này, dám nói thẳng về sự lừa dối này. Đây là một bí mật mà ai cũng biết. Mọi người gọi hiện tượng này là sự giả vờ chân thật. Khi sự giả vờ đã dần dần đóng khuôn vào suy nghĩ và thói quen của hơn 1 tỷ người và đã trở thành văn hóa của đảng, thì xã hội tự nó sẽ trở thành giả dối và vô nghĩa. thiếu trung thực và lòng tin, xã hội sẽ ở trong khủng hoảng. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tạo ra những thứ này? Trong quá khứ nó là vì lý tưởng, còn bây giờ thì là vì quyền lợi của nó. Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đều biết rằng họ đang giả vờ, nhưng họ vẫn cứ giả vờ như vậy. Nếu đảng không quảng bá các khẩu hiệu và hình thức như vậy, thì nó sẽ không thể nạt nộ nhân dân được, nó sẽ không thể bắt nhân dân theo và sợ nó được. Trong các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, không thiếu những người chân chính lo cho dân cho nước, cũng không thiếu những người trung thực và liêm khiết thực sự phục vụ nhân dân. Nhưng trong guồng máy tư lợi của đảng, những người này không thể sống sót. Dưới áp lực không ngừng bắt họ thay nhân tính bằng đảng tính, họ thường thấy rằng họ không thể tiếp tục, cảm thấy có thể bị cách chức, hay tệ hơn nữa là họ có thể trở nên hủ bại. Cá nhân từng người dân Trung Quốc đã từng trải nghiệm qua và đã cảm nhận được một cách sâu sắc chế độ tàn bạo của đảng và đã hình thành một nỗi khiếp sợ thấm sâu trong người đối với sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, nhân dân không còn dám bênh vực chính nghĩa và không còn tin vào đạo trời. Đầu tiên họ phục tùng quyền lực của đảng, dần dần họ trở nên vô cảm và không còn quan tâm đến những vấn đề không ảnh hưởng đến họ nữa. Ngay cả logic suy nghĩ của họ cũng đã bị đóng khuôn để phục tùng đảng. Đây là kết quả của bản tính mafia của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng những khẩu hiệu tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc để kích động nhân dân. Đó không chỉ là những tiếng hò hét kêu gọi chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà còn là những mệnh lệnh mà nó thường xuyên phát ra và là những chiến lược đã được thử nghiệm qua thời gian. Trong tất cả các trường hợp, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến Đài Loan, Hồng Kông, Pháp Luân Công và vụ va chạm giữa một máy bay tình báo Mỹ và một máy bay chiến đấu của Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đều sử dụng các thủ đoạn tổng hợp bao gồm khủng bố tinh thần và tẩy não tập thể để đưa nhân dân vào một trạng thái tâm lý giống như đang ở trong thời chiến. Đây cũng tương tự như những thủ đoạn mà phát xít Đức đã dùng. Bằng cách phong tỏa tất cả các nguồn thông tin khác, việc tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cực kỳ thành công. Mặc dù nhân dân Trung Quốc không thích đảng, nhưng họ vẫn suy nghĩ theo cái logic méo mó mà đảng đã nhồi nhét vào đầu họ. Ví dụ như, trong cuộc chiến tranh ở Iraq của Liên quân do Mỹ dẫn đầu, nhiều người dân đã bị kích động khi xem những phân tích hàng ngày trên kênh truyền hình CCTV. Họ cảm thấy một lòng căm thù và muốn trả thù, muốn chiến đấu rất mạnh mẽ, nhưng đồng thời lại nguyền rủa một cuộc chiến khác. Một trong những câu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thường dùng để đe dọa nhân dân là mất đảng, mất nước. Như vậy là đặt đảng lên trên đất nước. Nguyên tắc thành lập của Trung Quốc là sẽ không có Trung Hoa mới nếu không có Đảng Cộng sản. Từ nhỏ, nhân dân đã được giáo dục là phải nghe lời đảng và hãy xứng là những đứa con ngoan của đảng. Họ hát những bài ca ngợi đảng như "Tôi coi đảng như mẹ của mình", "Ôi, đảng, mẹ yêu quý của tôi", "Công ơn của đảng còn sâu hơn biển", "Yêu cha mẹ không bằng yêu đảng". Họ sẽ đi chiến đấu ở bất cứ nơi nào đảng muốn. Khi chính phủ cứu trợ thảm họa, nhân dân phải cảm ơn đảng và chính phủ. Trước hết là đảng, và sau đó mới là chính phủ. Khẩu hiệu của quân đội là "Đảng chỉ huy nòng súng". Thậm chí khi các chuyên gia Trung Quốc thiết kế đồng phục cho các quan tòa, họ gắn 4 cái khuy vàng trên cổ áo đồng phục. Những khuy này từ trên xuống dưới tượng trưng cho đảng, nhân dân, luật pháp và tổ quốc. Nó có nghĩa rằng mặc dù là quan tòa, thì đảng vẫn sẽ vĩnh viễn được đặt trên cả luật pháp, tổ quốc và nhân dân. Đảng đã trở thành tối cao ở Trung Quốc và đất nước đã trở thành cấp dưới của đảng. Đất nước tồn tại vì Đảng, và Đảng được coi là hiện thân của nhân dân và là biểu tượng của đất nước. Yêu Đảng, yêu các lãnh tụ của Đảng và yêu nước đã bị trộn lẫn vào nhau. Đó là nguyên nhân chính tại sao lòng yêu nước ở Trung Quốc đã trở nên méo mó như thế. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm phải nhiều sai lầm ngớ ngẩn trong lịch sử, nhưng nó luôn luôn đổ tội cho một số cá nhân hay các nhóm nào đó bằng cách sửa sai và rửa sạch oan uổng. Điều này không những đã làm cho các nạn nhân của Đảng trở nên biết ơn Đảng sâu sắc, mà còn cho phép Đảng hoàn toàn rũ bỏ mọi trách nhiệm đối với các hành động tội ác của mình. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tự tuyên bố rằng Đảng không những không sợ phạm lỗi mà còn giỏi sửa lỗi. Và điều này đã trở thành ma thuật của Đảng, mà nhờ nó Đảng đã thoát tội hết lần này đến lần khác. Vì vậy mà Đảng vẫn luôn luôn tự nhận là vĩ đại, quang vinh và đúng đắn. Có thể là một ngày nào đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ quyết định sửa sai trong cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn và phục hồi danh dự cho Pháp Luân Công. Nhưng đó chỉ đơn giản là các thủ đoạn lưu manh xảo quyệt mà Đảng sử dụng nhằm gắng sức trong tuyệt vọng để kéo dài mạng sống đang hấp hối của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ có can đảm để nhìn lại chính nó, để phơi bày các tội ác của chính nó và để trả nợ cho các tội ác của chính nó. Thực ra, lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một lịch sử làm tan nát những hồi ức của nhân dân. Thế hệ sau không hề biết sự thực về thế hệ trước. Đó là một lịch sử nơi hơn 1 tỷ con người sống trong một cuộc xung đột giữa việc nguyền rủa Đảng Cộng sản Trung Quốc quá khứ và luôn hy vọng về Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay, và họ đã chịu đựng xuyên qua quá trình đó như thế nào. Tất cả những nỗ lực của Đảng Cộng sản là để mọi người lãng quên, tất cả những nỗ lực của nhân dân là để cố ghi nhớ. Đảng Cộng sản Trung Quốc xưa nay luôn tự nhận rằng nó thành công trong cuộc cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nhờ kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với thực tiễn cụ thể của cách mạng Trung Quốc. Đảng thường xuyên lạm dụng từ màu sắc như một công cụ hỗ trợ về tư tưởng cho các chính sách lưu manh khôn lường của nó. Một đặc tính lưu manh nữa của Đảng Cộng sản Trung Quốc được thể hiện trong việc thay đổi định nghĩa của các khái niệm về văn hóa, và sau đó dùng chính các định nghĩa đã bị thay đổi này để phê phán và kiểm soát nhân dân. Màu sắc Trung Quốc đã trở thành lối nói êm tai của đặc tính côn đồ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục đích của cách mạng của Đảng Cộng sản là thực hiện quyền sở hữu tập thể đối với các phương tiện sản xuất. Nhưng chủ nghĩa tư bản đã quay trở lại. Chỉ là bây giờ chủ nghĩa tư bản đang trở thành một phần chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi Đảng nói về phân phối tùy theo đóng góp, trong khi lại thực hiện quá trình cho phép một số người được làm giàu trước, cùng với việc phân phối theo chức quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng trò ngụy trang, hết lòng phục vụ nhân dân để lừa dối những ai theo đuổi lý tưởng này, và sau đó hoàn toàn tẩy não và kiểm soát họ, dần dần biến họ trở thành các công cụ dễ sai khiến, hết lòng phục vụ Đảng, và không còn dám lên tiếng vì nhân dân nữa. Với màu sắc Trung Quốc, chủ nghĩa tư bản què quặt của Trung Quốc đã biến thành chủ nghĩa xã hội, thất nghiệp trở thành đang chờ việc làm, bị mất việc trở thành hết phận sự, nghèo đói trở thành giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Và nhân quyền và quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng đã bị giảm thiểu xuống chỉ còn là quyền được sống sót. Dưới khẩu hiệu quảng cáo vô đạo lý, màu sắc Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị bằng những thủ đoạn xảo quyệt, cũng nhất định cần có một xã hội suy đồi làm môi trường để nó có thể sống sót ở trong đó. Đấy chính là lý do tại sao đảng cố làm mọi thứ mà nó có thể kéo nhân dân xuống tầng cấp của nó. Không việc kinh doanh nào có thể thực hiện được mà không có những bữa chiêu đãi đắt tiền và biếu quả đút lót. Không ai có thể giàu mà không tham nhũng và biển thủ. Có nhiều tình nhân đã trở thành xu thế xã hội và người chân thành luôn phải chịu thiệt thòi. Toàn thể xã hội chỉ truy cầu tiền bạc, cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc biến nhân dân trở thành những tội đồ, những kẻ gian manh ở nhiều mức độ. Sống trong xã hội như thế là nơi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy an toàn nhất. Vào đầu những năm 1990, có một câu nói phổ biến ở Trung Quốc rằng: "Tôi là kẻ lưu manh và tôi không sợ ai cả." Đây là hậu quả đau xót của hàng thập kỷ lãnh đạo lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, của việc nó áp đặt những thứ đồi bại lên đất nước. Đồng hành với sự thịnh vượng giả tạo của nền kinh tế Trung Quốc là sự suy đồi nhanh chóng của đạo đức ở tất cả mọi nơi trong xã hội. Sự suy đồi, tham nhũng, hàng giả, lừa đảo, lòng hiểm ác và sự suy đồi của các chuẩn mực đạo đức tràn lan. Không ai còn đáng tin tưởng được nữa. Bản chất dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nhổ tận gốc nền tảng đạo đức mà nhân dân Trung Quốc giữ gìn xưa nay. So với 5.000 năm lịch sử của Trung Quốc, 50 năm dưới ách thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ nhanh như chớp mắt. Trước khi Đảng xuất hiện, Trung Quốc đã tạo ra một nền văn minh chói lọi nhất trong lịch sử nhân loại. Không có xã hội nào trên thế giới này đã từng ngừng phát triển chỉ vì sự kết thúc của một triều đại hay một đế chế. Tương lai của Trung Quốc sẽ ra sao? Trung Quốc sẽ đi theo hướng nào? Những câu hỏi lớn như vậy thật quá phức tạp để có thể bàn luận chỉ bằng một vài từ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là nếu không khôi phục lại đạo đức của đất nước, không khôi phục lại mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên và giữa con người với trời đất, nếu không có đức tin hoặc nền văn hóa cho sự chung sống hòa bình giữa người với người, đất nước Trung Quốc sẽ không thể có một tương lai tươi sáng. Để loại bỏ các học thuyết lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra khỏi cuộc sống của chúng ta, để nhận ra bản chất cực kỳ lưu manh của Đảng và để khôi phục lại nhân tính và lương tâm của chúng ta, đây là bước đầu tiên và cốt yếu trên con đường tiến tới một sự chuyển đổi trôi chảy sang một xã hội không còn Đảng Cộng sản. Liệu việc tiến bước trên con đường này có thể vững vàng và êm ả hay không sẽ còn phải tùy thuộc vào những thay đổi trong trái tim của mỗi người dân Trung Quốc. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ như đang nắm hết tất cả các nguồn lực và bộ máy nhà nước bạo lực, nhưng nếu ai cũng tin vào sức mạnh của chân lý và bảo vệ đạo đức và chính nghĩa, thì bóng ma độc ác Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mất đi nền tảng cho sự tồn tại của nó. Tất cả các nguồn lực có thể ngay lập tức quay trở về trong tay của chính nghĩa. Đó là lúc sự tái sinh của Trung Quốc sẽ diễn ra. Chỉ khi không có Đảng Cộng sản Trung Quốc thì mới có một Trung Quốc mới. Chỉ khi không có Đảng Cộng sản thì Trung Quốc mới có hy vọng. Khi không còn Đảng Cộng sản, nhân dân Trung Quốc chính trực và tốt bụng sẽ xây dựng lại sự huy hoàng lịch sử của Trung Quốc.